đồng trưởng quay quan phủ chú Lâm không có cái đó. Vì vậy cho nên mình thấy cái cõi này toàn là đất đá hầm hố trong gai, là bởi vì trong tâm mình chưa có sáng sạch, chưa có kêu là công đức lành. Chứ nếu mà công đức lành mình chứa đầy trong này hết rồi á, thấy không, cái tánh của mình trong này nó có đủ hết rồi á, thì mình nhìn ở bên ngoài không có cái gì gọi là rắc rối, không có cái gì là thô kịch hay là tối tâm hay là mê mờ hay là rắc rối cái gì hết, đều do tâm hết. Quý vị nhớ là đều do cái tâm mình làm sao mà trở thành cái tâm Phật. Cho nên mình tu, mình tập mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đây, là có mong cái gì đâu, mong cái tâm của mình phải chuyển lại cái tâm Phật. Cái tâm mình tâm Phật khu chúng sanh quá, cái tâm ấy động tới cái là sân si ái hố, hết giận rồi tới si mê tới thương, hết thương rồi tới ghét. Bây giờ dẹp. Bây giờ mình phải làm sao mà với cái tâm luôn luôn từ bi hỷ xả. Mình sống giờ phút nào cũng vậy hết, từ ban du cứu khổ, trước là ban du cứu khổ cho mình trước, thấy không? Kế đó là ban du cứu khổ cho người. Nó vậy đó. Rồi tất cả những cái gì khác phải có cái tâm đó. Cái tâm đó là cái tâm Phật. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là thôi bây giờ mình giữ cái tâm đó rồi thôi, ai làm gì kệ họ. Không được. Cái đó nó là lệch bên nữa, nó trật nữa, trật đường ray nữa. Hiểu không? Quý vị hiểu cái đó không? Chẳng hạn như bây giờ mình ở trong chúng, mình là người đi trước, dĩ nhiên là đi trước, thì tất cả muôn việc phải làm gương và phải biết để mà dắt dẫn những người đi sau. Cái đó đương nhiên nó vậy. Mà trong lúc mà những cái người đi sau họ, hoặc nhiều khi họ cố ý nữa, không phải là vô tình, nhưng hầu hết là hoặc là họ vô tình, hoặc là họ cố ý, họ làm sai, hoặc là cái gì đó. Thì không phải nói rằng mình giữ cái tâm mình thanh tịnh thôi, thôi mình không nói gì đâu, không được, cái đó cũng không được. Nên kêu nói, quý vị làm vậy là sai, sai đạo, sai bản tâm, trật hết. Quý vị phải vô tình hay cố ý gì không biết, quý vị phải đi sám hối cái vụ đó đi. Chứ cái đó mà, quý vị mà cái tâm mà còn như vậy là không có tu, không có tiếng gì được hết trọi trơn á. Thấy không? Nói như vậy rồi. Một lần, hai lần, nếu trong chúng có nhiều người họ cũng ương ngạnh lắm, có nhiều người cái tâm Atula họ vẫn còn không hành, thì cái đó từ từ mặc kệ họ, rồi khuyên nữa, khuyên đâu ba lần. Mà nếu mà không có kêu là không có nghe nữa, thì cái chuyện đó là không phải là tại mình à. Cho nên mới có cái câu kêu là Phật độ tam năng tam bất năng á. Có ba hạng người Phật độ được, cùng ba hạng người Phật, chính Phật mà cũng không độ được, cho đừng nói tới mình. Cái hạng xiển đề, cái hạng bất tín, cái hạng mà không có biết cái lẽ phải là cái gì, cái hạng mà từ địa ngục mới đi ra đồng sanh, thì chịu cái hạng đó. Bây giờ Đức Phật có giáng sanh xuống này ngầu đây đi nữa, mà chỉ giáo hết thời pháp này qua thời pháp kia đi nữa, thì họ cũng không bao giờ mà họ thâm nhập được. Thì đó mình chịu. Mình cũng phải nói theo cái gương mà Đức Phật nói tam năng tam bất năng đó, nhưng mình hết lòng, mình phải hết lòng. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, nhất quá tam. Mà bây giờ mình tu theo đọc, mình phải nhất quá thập, 10 lần. Nhưng mà khuyên vậy nhá, không được thôi, đầu hàng với cái vô minh. Chứ đừng có nên mới có một lần cái được chán nản quá, thôi. Không làm đạo nữa, chứ là tôi không dám gần gũi với mấy người đó nữa. Nhắc không biết nghe chuyện đó, chuyện kia này kia thì chưa được. 3 lần theo thầy nghĩ cái đời mạt pháp này cũng lần cái đời chánh pháp thì được. Đời mạt pháp này chắc phải nhất quá thập. 10 lần, nhắc tới, nhắc lui. Nhiều khi nghĩa là cái dân mà nó ương ngạnh lắm, mình còn phải tìm đủ cái nghi lễ để mà nhắc nữa. Trong khi mà nhắc, mình cử tẩu ra đó, nghĩa là phải đem trước bàn Phật hay là đem trước cái đại chúng để mà mình nói lên nữa. Đó, nó cái chỗ đó đó, kêu là nhờ cái quan thần chi lực của Phật, nhờ cái quan thần chư từ lực của đại chúng thì mới độ cái tác hiệu vấn đề độ sanh. Rồi được đồng tiễn quay quan phủ chiếu lâm, cộng tứ minh gia hàm cứu bạn. Như vậy đó, nếu mà đem được một cái tâm sáng, cái tâm thiệt của mình đó, bổn sư là cái ông thầy gốc của mình, cái tâm đó đó, thấy không, kêu là cộng, nghĩa là chung lại tất cả để mà cho chữ tứ là cho, cộng tứ minh gia tức là ở trong đó có cái nghĩa là thầm, âm thầm mà để mà làm cái dược phật, hay là âm thầm để mà độ sanh, âm thầm để mà giúp người tiếp dẫn hậu lai phò trì bạc vận, hoặc là tiếp thận dẫn hậu lai báo phật ân đức, thấy không? Kêu là đồng tứ quan quan phổ chú cộng tứ minh gia hàm cứu bạn. Thì lúc bây giờ được cái tâm mà có như vậy đó đó, thì mình mới nói tới cái vấn đề kêu là giúp đời độ đời, hàm cứu bạc là bao trùm bình đẳng để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh. Cứu bạc là chữ bạc là nhổ, nhổ cái gốc khổ cho chúng sanh, thấy không? Nghĩa là nhổ hết tất cả cái gốc sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Quý vị thấy không? Thành ra bốn cái câu đầu đó quy về nơi cái tâm Phật của mình. Cái tâm Phật của mình làm sao ráng mà thực hiện cho được cái tâm Phật đó, để mà tự độ độ tha, để mà tự giác giác tha, để mà tự lợi lợi tha, cộng tứ minh gia hàm cứu bạc. Đó là bốn câu đầu. Bốn câu xong cũng vậy, nói về cái lý. Cái lý tức là kêu là vô thủy kim sanh chư tội chướng, hay là chư nghiệp chướng gì đó. Nghĩa là các cái nghiệp chướng, các cái tội chướng từ vô thủy tới bây giờ biết bao nhiêu. Ta nói rằng cái núi Tu Di đó là nó cao nhất ở trong bốn châu thiên hạ, mà cái tội lỗi của mỗi người á, nếu mà nó có hình tướng á, nó còn cao lớn hơn núi Tu Di. Nói vậy đâu quý vị nghe, chứ đừng có tưởng dễ sợ lắm, thấy không? Kêu là nghiệp lực thậm đại đó, ở trong kinh Địa Tạng nói nó năng địch Tu Di, năng thâm cự hải, năng chướng thánh đạo. Cái sức nghiệp của con người, nghiệp lực là cái sức nghiệp của con người á, nó rất quá vĩ đại, thậm đại, nó quá vĩ đại. Nó so sánh như năng địch là đối địch, nó so sánh như núi Tu Di, năng địch Tu Di, năng chướng thánh đạo. Nó ưa ngăn cái con đường mình bước lên quả thánh, hễ mình muốn tinh tiến mình tu một chút là nó keo xuống, phát tâm muốn làm cái gì là nó keo xuống. Nó dễ sợ lắm. Nếu mà mình không có pháp giáo pháp, không có thầy, không có bạn tốt, tu một mình tu không có nổi, luôn luôn là mình bại trận, luôn luôn là không có thắng nổi với cái nghiệp. Cái nghiệp nó, cái sức nghiệp nó dữ, dễ sợ lắm. Nghiệp lực thâm đại, năng địch tu, năng thâm cự hải, nó sâu như là cái biển, cái biển đó nó sâu dễ sợ, không biết bao nhiêu tầm, bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc. Năng chướng thánh đạo, nó ưa ngăn cái quả. Mình ở mình muốn tinh tấn mình tu thì nó keo xuống, nó dạy đại. Mình muốn phát tâm làm việc đạo gì đó, đổi mất phát tâm chút à, nó đổi liền, ra lại đổi rồi, chà lý do này lý do coi được không được đó, nó vậy đó. Cho đến nỗi những cái lệnh của bề trên dạy nữa, Phật tổ dạy ha, ngay hiện tại thầy còn đưa một sống này dạy nữa, mình nghe cũng phải, nó nghe phải chứ. Nhưng mà về tới phòng mình, chỗ mình cái rồi, lúc bây giờ cái vọng nó nổi lên, mấy cái anh phiền não đó, anh nổi lên cái ảnh, nó không được, thầy dạy thầy nói vậy chứ không được đâu, nó không được, mình phải làm theo kiểu của mình, kiểu của mình thì phải hơn thế này thế kia đó, nó vậy đó. Rồi bây giờ ông thầy, ông nói sao? Thì nhiều lắm là ông cũng khuyên không làm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, được không được thì thôi, chứ không lẽ nó bây giờ ông làm sao? Hồi xưa chư tổ đặt nó còn phải gì đó, phải quỳ hương, phải sám hối, nhiều khi đánh đòn nữa. Hồi trước đó, hồi trước học đạo, học đạo thiền cũng vậy chứ không phải nói học đạo nào đâu. Nghĩa là cái chuyện mà ăn thức bản hay là ăn gậy thiền trưởng đó là cái chuyện thường quýnh thiệt á, quýnh thiệt sự, chứ không phải là quýnh tượng trưng đâu. Là quýnh những cái con ma làm biến đó, những cái con ma ba trận đó, chứ không phải là, không phải là quánh cái người đó, hay là không phải là quánh cái thân của người đó đâu. Nhớ quý vị nhớ vậy, cái đó cũng là một lối dạy đạo, một lối dạy đạo, thấy không? Các vị thiền sư á, nhiều khi tới hỏi đạo tới gì đâu có dễ gì đâu, nghĩa là cho 30 heo đi hết nổi rồi, coi thử cái tâm sao. Nếu mà cái tâm quyết chí là gọi là tìm đạo thì đối với 30 heo đã nghĩa lý gì đâu. Còn nếu mà phiền não mà nó đầy hết á, thì tự nhiên quánh 30 heo rồi ra quỷ bán, còn quánh lại nơi khác, còn muốn giết lại cái ông đó nơi khác, thấy không? Thì cái đó nó thuộc về kêu là ma chướng phiền não. Cho nên cái nghiệp chướng, tội chướng của mỗi người từ vô thủy tới bây giờ quý vị biết, thấy biết là bao nhiêu. Bây giờ thầy nói một chuyện nhỏ nè, để quý vị ý thức đây nè. Từ sáng cho đến chiều 12 tiếng đồng hồ đó thôi à, mà nếu mà chúng ta không có nhất tâm mà tu niệm, hay là nhất tâm niệm Phật, hay là nhất tâm thiền quán đó, thì là chúng ta tạo nghiệp. Trong một giờ, một phút, một giây mà nếu mà chúng ta không sống với Phật tánh, không có niệm Phật, không có niệm tâm, thì tự nhiên là chúng ta sống với cái chuyện tạo nghiệp. Tạo nghiệp là ngang sau, ví dụ biết không? Ngồi nghỉ, nghĩ là bây giờ để thế nào, mà hầu hết là nghĩ chuyện thế gian, nghĩ cái chuyện ích kỷ hại nhân, nghĩ cái chuyện gì đâu không, thì đó là tạo nghiệp rồi chứ gì nữa. Rồi nghĩ đã rồi nói ra nghĩa là muốn nói gì nói cho đã giận đã tức, nói cho đã cái gì trong cái giọng đó à, thì nó đúc kết từ cái lời nói. Cái hành động cũng vậy nữa, hành động mà mình chưa đi chạy chưa nói cừ ngầu đâu nhịp đùi đó, thì những cái chủng tử đó nó quân tập vô ở trong cái tâm điền của mình á. Mà quý vị nghĩ là một ngày coi thứ của mình chánh niệm được mấy chục phút, ví dụ quý vị tự nghĩ lại đi, một ngày mình niệm Phật được mấy chục phút, dầu có được mấy chục phút đi nữa cũng trong mấy chục phút, còn lại những cái giờ khác là may là mình ở trong một chốn gọi là già lam, một chốn tùng lâm, một đạo tràng rồi đó, nhưng mà cứ thỉnh thoảng cho nó nghĩ tới chuyện đời. Mấy chục năm về trước, cũng tháng này mình cũng có một số tiền dữ lắm. Mấy chục năm về trước, con cái nó làm sao, làm ăn nó. Ngay là ở trong này rồi nè, mặc cái áo giải thoát rồi nè, nghĩa là mặc đã ba pháp y, có nhiều khi nghĩa là y tỳ kheo mặc rồi nè, mà nó hiện luôn luôn trước mắt những cái gì dĩ dãn trong đời này, chưa nói tới những đời trước nữa. Đời trước là để trong giấc chim bao, nó hiện, đâu có gì nữa. Nếu chúng ta không có nhất tâm thì ở trong một ngày, một giờ, một phút, một giây là tạo nghiệp. Một ngày, một phút, mà từ năm này qua năm kia thì quý vị biết cái nghiệp nó chưa biết bao nhiêu. Cho nên hồi nãy thầy nói nghiệp lực thậm đại đó, cái nghiệp lực rất là vĩ đại. Nên nghiệp lực là cái sức nghiệp, là mình nghĩ đó, ý nghĩ, miệng nói, hành động hàng ngày nè. Do đó cho nên cái chương trình mà tu tập người ta gọi là trong khóa hạ cũng vậy đó, không có muốn để cho mẫu vị mà rảnh, nhưng mà sợ nếu mà đi gắt quá là nó lại sanh bệnh, nó khổ vậy đó, người ta bức, thành ra cũng phải sắp nó nán chứ cũng phải cho nghỉ, thấy không? Cho nghỉ nửa tiếng, một tiếng được tiếp tục nghỉ, một tiếng tiếp tục mà đậu món ăn khác á. Bởi vì nếu mà một món ăn hoài ăn chán lắm, ăn cũng không vô, dầu là món ăn đó có cao lương mỹ vị đi nữa, cái tâm chúng sanh của đời mạt pháp này vậy đó. Vì vậy cho nên thì mới ăn đồ xào đó cho nghỉ chút, rồi cho vô ăn rau luộc nước tương, thấy không? Nước tương rồi đổi, rồi nghĩa là phải thay đổi món ăn tinh thần. Đây là ý thầy nói cái phương pháp mà tu học hàng ngày đó. Tại sao ông đổi như thì phải ăn cơm rồi phải đi kinh hành, rồi ông đổi rồi phải đi nghe pháp, rộn đổi là phải tụng niệm, rộn đổi phải cứ ngồi yên, ngồi không nói gì hết, trọi chân là ngồi thiền đó, là phải đổi cái món ăn tinh thần. Chứ nếu mà bây giờ mà quý vị cứ bắt giờ nào nó chán lắm, quý vị làm không có nổi, nhiều khi quý vị bỏ nữa là khác đó, nó hầu hết cho nên vậy đó. Nếu bây giờ quý vị cứ bắt quý vị tụng kinh hoài tụng một đổi một năm, hai năm, ba năm rồi quý vị thấy nó chán, cho nên người ta phải thay đổi món ăn nào, miễn là cho no là đừng có hại, đừng có độc cho cơ thể, hiểu không? Những cái pháp môn khác mà quý vị hành á, nó đừng có chống với pháp môn nào hết trọi trơn á đó, thì nó được. Vì vậy cho nên một cái pháp môn nào mà mình tu hàng ngày á, nó đều là tức giọng quy chân, dứt hết cái vọng tưởng điên đảo để trở về cái chân thánh. Thì vô thủy kim sanh chư tội chướng, các cái tội chướng nghiệp chướng mình tạo từ vô thủy tới bây giờ biết bao nhiêu. Một năm là mình tính, mình bỏ lại, mình làm toán cộng để mình cộng lại, mình tạo biết bao nhiêu. Một năm kêu là 365 ngày, phải không? Còn 100 năm là 3 vạn 6 ngàn ngày. Rồi mỗi ngày mình tạm biết bao nhiêu trong cuộc đời mình, À, quý vị, mà tạo đâu nó còn cái điểm quan trọng nữa là vậy nè, những cái gì mà mình nghĩ, những cái gì mình nói ra, những cái gì mình hành động, cuối cùng quý vị biết không, nó trở lại nó nằm ở trong cái tâm của mình nó trọi trơn á. Đó, cái chỗ đó đó, cái chỗ đó mà hành nào ai có biết đó. Chửi cho nó đã miệng, hay là nói cho nó đã giận, nói nghĩa là nó nặng á, nói dùng những cái tiếng gì vậy, coi nó như là la sát quỷ tử mẫu à. Tưởng đâu nói cho nó đã nư đã giận, không có đâu. Những cái đó nó nằm lại trong cái linh tánh của mình đó rồi đó. Nó nằm ở trong cái tâm điền, cái ruộng tâm của mình á, cái hạt giống đó nó nằm ở trong hết á. Đó, nó mới khổ vậy chứ. Vì vậy cho nên người ta tu suốt thời gian nào cũng vậy, không dám nghĩ gì khác, ta cứ lo niệm Phật. Bởi vì niệm Phật tức là niệm tâm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là bây giờ mình phải trở về với cái tánh giác của mình. Cái tánh giác của mình có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng, cứ bao nhiêu đó ngoài thâm thơ hệ mình hở ra cái là nó nghĩ ra, bắt đầu nó nghĩ á, nó nghĩ chà già mình đây sợ bệnh, đã rồi sợ chết, chưa có nhức đầu, nghĩa là cái suy nghĩ chà không biết là trời này, nghĩa là chưa gì cứ nghĩ cái chuyện chúng sanh, mà nó nghĩ toàn là những cái chuyện gì ở đâu, cái chuyện chưa đến chưa gì cứ lo nghĩ. Còn cái thiệt cái của mình, của mỗi người thì lại quên đi, không có nghĩ đó. Thì nói rằng các cái tổ chướng thầy là từ vô thủy cho tới bây giờ, tức là từ không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp về trước, kêu là vô thủy. Chúng ta luân hồi nó giống như cái bánh xe nó quay tròn, nó đi cứ đi mãi như thế này nè. Hễ một thời gian đi như thế này là 50 năm, 70 năm, là 50 năm là một giấc mộng dài. Một giấc mộng dài có nghĩa lý gì ở đâu? Mình tính, mình kê ra, mình tính là năm có 12 tháng, tháng có 30 ngày, đó là tính cái chuyện cho vui, cho cái thời gian. Quý vị thấy không? Nó nhanh chóng mà nó làm sao ở đâu, nhất là cái năm tháng ngày giờ của cái cõi ta bà này, nó nhanh lắm. Chứ không phải như là các cái cõi khác. Cái cõi khác này giờ năm tháng ta còn hơi dài dài một chút, là vì người ta, những cái đó là dân trong cái cõi đó người ta tạo cái phước nhiều, còn cái dân ở đây là tạo cái nghiệp nhiều, cho nên cái nghiệp xấu nhiều tới đây để mà trả cái quả xấu, hoặc là kẻ tới để mà tạo cái nhân xấu. Cái nhân tốt ít lắm đó, quý vị để ý đi. Rồi thì bao nhiêu cái tội chướng, nghiệp chướng của mình à, đây nó của mỗi người mình à, chứ không có nói ai trước hay không nói ai, nó cái lý là nói của mình không à. Kêu là vô thủy kim sanh chư tội chướng, là do cái gì? Do lục căn, do ba nghiệp nó gây ra các cái tội lỗi đó, mà nãy giờ thầy giảng rồi đó. Cái lý nó vậy đó, đều do ba nghiệp của mình, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tạo, cho có ngoài người ta có ai tạo cho mình ở đâu. Rồi hết rồi, nó liên truyền tới sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt mà hãy thấy sắc, cái sắc gì mà hãy vừa ý là chịu lắm, nghĩa là chết bỏ cũng tìm theo, tìm cho được cái sắc đó, cái ảo tưởng đó, dầu là nó là ảo tưởng. Rồi thanh, rồi hương, thấy không, vị, xúc, pháp, đó cứ chạy theo luôn luôn với lại cái gì, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chạy theo cái lục căn đó, chạy theo cái lục trần á. Mà cái lục trần quý vị thấy sáu cái đó, sắc, tinh, đương, vị, xúc, pháp, có cái gì là thiệt ở đâu? Nó hào nhoáng qua kia sớm nở tới toàn, dầu là qua nó có đẹp gì đi nữa, nhưng chút rồi nó cũng tàn cái, nó đâu có còn hoài đó được, dân dân là dân dân. Nhưng mà người đời cứ cho những cái đó là nó thường còn, nó vĩnh viễn, cho nên chết cũng nhào vô đó mà chết. Như con thiêu thân nó lau vô đèn, thấy không, bước lau vô đó là chết, mà cứ nhào vô đó để nó kêu là nó bị chết cháy, cháy canh nó gãy, canh nó chết hết. Mà trong Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, không biết quý vị đọc cái đoạn đó chưa, kêu là như thàm tắc kiển, tự triền tự phược, như nga phú quả, tự thiêu tự lãng, như thị nhân duyên bất năng đắc xuất. Con người đó mình tạo nghiệp nó giống cũng như là cái con tầm, nó nhả tơ, nó làm thành kén, rồi nó nằm ở trong á, rồi bốn phía nó bủ đó lại ở trọi, rồi nằm ở trong không thấy đường, không thấy xá, rồi là khổ. Là tại mình tạo nghiệp xá, mình tạo, mình tự mình tạo, thân không ý mình tạo ra chứ ai đâu. Rồi cái nghiệp đó nó lại nó làm chủ đó, như tàm tác kiển, tự triền tự phược, như nga phú quả, như các cái con thiêu thân, các mấy con insect á, Nghĩa là thể mà nó thấy ánh đèn một cái là nó nhào vô. Nếu mà đèn điện thì đỡ, đèn điện nó cũng vẫn bị nóng, nó cũng vẫn chết. Nhưng mà nhất là đèn dầu, đèn bịch lạp, ta nói rằng nó vô đó là nó chết hằng hà sa số trong đó. Chia là tự thiêu tự lãng, dĩ thị nhân duyên bất năng đắc sức. Nghĩa là lo mà cháy cánh mà chết đầy đó, mà biết rằng nhào vô đó để mà chết mà cũng vẫn nhào vô cái nghiệp. Hiểu không? Thành ra người sanh ở cõi này cũng vậy, đâu có phải là, đâu có phải nó là dễ. Đâu phải nó triệu triệu người, đâu phải người nào cũng biết nghe Phật pháp hay là biết nghe hiểu giáo lý, hay muốn tìm hiểu những cái gì cao siêu của Đức Phật tìm ra để lại quý vị coi đi. Không có bao nhiêu người đó. Rồi kêu là lục căn tam nghiệp chúng khiên vu, là gây các cái tội lỗi đó là do sáu căn, do ba nghiệp của mỗi người, mỗi người, mỗi người. Tức là sáu căn ba nghiệp đó là cái vọng của chân tâm. Đó là cái vọng tâm. Cái vọng tâm nó túa ra trong sáu căn. Cái vọng tâm đó là nó điên đảo, nó nằm ở trong ba nghiệp. Đó. Vì vậy cho nên người con Phật xuất gia tại gia cũng vậy. Mình sống luôn luôn với ba nghiệp phải thanh tịnh. Lời nói ý nghĩ việc làm lúc nào cũng chân thật thanh tịnh luôn luôn. Mà hãy ba nghiệp thanh tịnh thì đồng với Phật. Lên trên bàn mà ngồi, trên tòa sen mà ngồi. Nguyên văn là tam nghiệp hàng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp mà mình được thanh tịnh rồi á, thì Đức Phật ngồi trên tòa sen nào thì mình cũng có cái tòa sen lấy, mình ngồi chắc chắn có cái gì đâu. Thấy không? Thành ra ba nghiệp phải thanh tịnh. Chứ đừng có nên nói thì nói cũng không ra cái người tu hành cũng không được. Trừ một vài trường hợp mà vị nào mà đạo cao đức trọng rồi đó, muốn hàng phục ma, hàng phục quỷ, hàng phục quái á, thì được, cái gì cũng được quyền. Nghĩa là ăn nói mạnh dạn, giống như là mấy anh tướng ra trận vậy. Nhưng mà đó là vì chúng sanh, vì hàng phục chúng sanh. Chứ thiệt ở trong cái thâm tâm, ở trong cái cốt tủy của tâm á, là không có gì là từ bi hỷ xả tràn đầy hết. Thì cái đó là gọi là cái đường hướng của Bồ Tát. Lục căn tam nghiệp chúng khiên vu này, cái câu này là cái câu kêu là ăn tiền này, cái câu này kêu câu lãnh công đức này. Nếu quý vị nhận được cái thờ mà kêu là cái thờ khai thị này, cái câu này nè, mà quý vị nhận được đó là công đức vô lượng, còn không nhận được đó thì không đáng giá bao nhiêu hết trời, trên vài trăm đô rồi không có gắn bao nhiêu, mà nhận được cái là vô lượng à, không biết bao nhiêu nữa. Nhất niệm viên quan tậu tánh không, tâm niệm của mình mà nó nhất được rồi, nó nhất tức nhưng là nó sáng suốt hoàn toàn, thì bao nhiêu tội chướng, nghiệp chướng như núi tu di, như biển cả đó, nó cũng không thành vấn đề nữa, nó tiêu tan mất cấp kỳ. À, kêu là nhất niệm viên quang, tại vì ở trong tâm niệm của mình bây giờ nó chưa có tròn sáng. Mình niệm toàn là niệm chúng sanh, là niệm là toàn nghĩ cái chuyện gì không, chứ còn không có kêu là nghĩ chánh pháp. À, như vậy thì nhất niệm duyên quang là nghĩa là sao? Là chẳng hạn như là mình phải làm sao đây để giúp cho chúng sanh, cho họ hết khổ, cộng nghiệp quá, muôn loài chúng sanh họ quằn quại trong cái khổ, ngày đêm phải nghĩ tới cái vấn đề đó. Thấy không? Để cái vấn đề đó là chánh niệm. Bởi vì mình nghĩ như vậy, tất nhiên là mình phải làm sao để trước là mình phải đạt đạo trước, thấy chân lý, biết chân lý được. Rồi kế đó nghĩa là trải thân để mà giúp đời, độ tận chúng sanh. Quý vị nên nhớ kỹ vậy đó. Một cái chuyện gì suy nghĩ như vậy đó, người ta gọi là chánh niệm. Còn nếu mà quý vị cứ không thể nghĩ cái chuyện đó, mà quý vị cứ nghĩ cho cá nhân mình, hoặc là nghĩ cho cái chuyện gì nó lẫn quẩn cho cái ngã, lẫn quẩn cho cái pháp, lẫn quẩn cho cái danh ngôn, thì người ta cái đó gọi là tà niệm hay là vọng niệm. Còn một cái niệm mà nó nhất á, tức là nghĩ hoàn toàn chánh pháp, hoàn toàn nghĩ tới cái yến sáng thôi, không có nghĩ tới cái gì khác nữa hết rồi. Yến sáng đó tức là chánh pháp, yến sáng tức là chân tâm, yến sáng đó tức là Phật tánh. Vì thế Cũng như vậy, để nói một chút nữa để quý vị hiểu, chứ không thôi quý vị không hiểu rồi người ta phê bình quý vị không biết. Thí dụ như bây giờ như quý vị đâu vậy, hay là chính thầy cũng vậy. Có nhiều kiểu của nói chẳng hạn như với thầy tu rồi bây giờ phải lo hoằng dương chánh pháp, phải lo tục Phật huệ mạng, phải lo con đường đạo không chứ. Bây giờ đây là sao còn thấy quý thầy phải lo làm chùa, phải lo làm hình thức này hình thức kia đủ thứ, như vậy thì nó có đúng có được hay không? Có nhiều người người ta nông cạn quá, người ta hiểu người ta chưa biết Phật pháp, thấy không? Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Nếu bây giờ đây á, thầy nghĩ rằng qua một cái quốc độ khác, không phải như là quốc độ ở Á Đông, Phật một cái nước mà có đạo Phật ở Á Đông, là chẳng hạn như nó đạo Đức Phật đã chia ra người xuất gia thì lo hoằng dương chánh pháp thôi, còn người tại gia, Phật tử tại gia thì lo hộ trì chánh pháp. Đó là ở bên Á Đông. Qua bên nay thì cái điểm đó nó yếu ít quá đi, cái hộ trì chút ít ở thì đại khai cũng có chút thì giờ hay chút tiền bạc, nhưng mà cái mà đứng ra đảm đang coi như là tận tụy hết lòng hết dạ thì là ít quá. Do đó cho nên mình nghĩ thôi, nhất cử nhất niệm mà vì chánh pháp, làm cái đó cho chánh pháp, làm cái đó cho chúng sanh, làm cái đó để mà độ tận chúng sanh, là mình phải ra gánh vác hết. Quý vị nên nhớ, thì cái gánh vác mà ra làm đó không phải là như cái kiểu làm để cho có danh có tướng, làm để cho người ta khen, khen ở cái ông thầy đó, cái vị cái sư ni sư đó, sư cô đó hay quá, làm ở đó hay quá, cơ sở lớn, không cần phải dùng đó. Miễn là làm sao để mà coi như là cái chương trình kiểu là độ tận chúng sanh. Thí dụ như mình muốn giúp cho chúng sanh ở cái quốc độ này mà không có một cái ngôi chùa, không có một cái đạo tràng, rồi làm sao giúp? Không lẽ ra bây giờ đây ra mình thuyết pháp giáo hóa ở ngoài đường, ngoài đường lính nó bắt liền ra nói dân dân là dân dân, thành ra phải có chứ là chỉ quyển độ trên. Trong khi mà mình làm mình biết được như vậy đó gọi là nhất, gọi là chánh. Còn nếu mà mình làm mà không biết được cái điểm, cái mục tiêu chánh của mình làm đó gọi là tà, gọi là vọng. Quý vị nhớ nhớ cái điểm đó. Chứ còn nhiều khi thấy ở sau qua bên đây thấy chẳng hạn như cũng có nhiều người họ phê bình thầy, nói là thầy lớn tuổi rồi, giờ đúng là để lo hoằng dương Phật Phật pháp, mấy thì tuổi lớn rồi nghĩ giờ nhập thất là tu chứ giờ ở đó mà lo chuyện này chuyện kia, tổ chức chuyện nào chuyện kia, coi bộ nó sao nó không hợp. Nhiều khi bởi vì họ, cái người họ không hiểu đạo, họ hiểu chỉ cái khía cạnh nào thôi. Bây giờ ở đó mình cãi với mấy người đó hay là mình để nói phải nói trái mình thì thôi mình yên lặng mình chịu thua cái chứ rồi. Nhưng mà cái chuyện làm của mình nó không phải như vậy. Cái chuyện làm của mình là nhất niệm kêu là thông tam giới, hay là nhất niệm duyên quang tẩu tánh không, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một khắc trong cái tâm linh của mình là tròn sáng đó, thấy không? Thì bao nhiêu những cái tội, bao nhiêu những cái chướng nghiệp chướng của mình á, kêu là nó giải tỏa hết, không còn. Nhất niệm duyên quang tẩu tánh không, dầu là cái tội cái nghiệp mình như núi tu di đi nữa, là tại vì cái tâm mình nó tối. Chứ cái khi ngày tâm mình nó sáng rồi á thì không có, nó không có nữa tội nghiệp đó đâu, tội phước vô chủ, nó đâu có chủ tể, nó đâu có hình tướng, đâu có gì ở đâu, đâu có gì thấy không? Vì vậy cho nên ngài Quyền Giác Thiền Sư ở trong Chứng Đạo Ca đó, ngài nói cái câu hay quá: liễu chướng nghiệp tướng, nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu quần túc trái. Cái người mà liễu đạo, biết đạo rồi á, hiểu đạo rồi, tức là biết nhận được chân lý rồi đó, thì bao nhiêu cái nghiệp chướng mà có từ ngàn xưa, từ vô thế đó, bổn lai không, từ xưa tới bây giờ nó không có nữa, chắc chắn như thế. Dầu là cái tội đó có những cái kiếp nào về trước mình có giết hại chúng sanh, nhưng mà bây giờ để mình nhất niệm duyên quang rồi á thì nó vẫn tiêu như thường. Bởi vì những cái chúng sanh mà nó còn đương trả, nó tìm cách để trả thù, nó nhờ cái tâm của mình bây giờ nó viên dung vô ngại rồi nè, là cái linh tánh đó nó trở thành, nó thức tánh, nó sáng suốt, nó siêu độ liền. Nhưng quý vị nhớ đó, nhớ cái đó tức là hiểu cái đó tức là hiểu đạo đó. Còn nếu mà cái như vì vậy cho nên mới gọi là liễu tánh nghiệp chướng, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu quần túc trái, chưa liễu ngộ, chưa có sáng suốt, chưa có biết đạo đạt đạo được, thì nhất định là nợ nào phải trả cái nợ đấy, mà trả phải trả lời nữa, nhiều khi phải trả lời nữa, trả tiền lời nữa, chứ không phải trả vốn không nữa, nên nhớ kỹ vậy đó. Kêu là vị liễu ưng tu quần tới, cái người mà học đạo mà chưa có liễu ngộ, chưa có biết đạo, chưa có tu đúng với cái chánh pháp, thì nợ nào phải trả nợ nấy, nhân nào phải trả quả nấy, không thiếu một ly một tí nào hết. Còn khi mà cái con người đã liễu ngộ rồi, nhất niệm duyên quan, một cái niệm mà đã tròn sáng tức là chánh niệm, một cái niệm đó là toàn là niệm với lại cái bản tánh sáng suốt, xứng tánh tác Phật sự, xứng với cái Phật tánh của mình mà ra làm việc đạo mà tu, thì chắc chắn nghiệp chướng tội chướng gì cũng nghĩa là băng tiêu, nó tiêu như là băng, như là giá, như là tuyết, nghĩa là nó dễ sợ mặt trời nó mọc lên là nó tiêu tan hết, không còn một cái chút nào hết. Nhớ cái niệm đó, nhất niệm viên quan tội thành không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh. Bây giờ cái tâm của chúng ta đã tròn đầy sáng suốt rồi, thì bây giờ đây tất cả pháp giới chúng sanh cũng vậy, bởi vì nhất thiết do tâm tạo. Cái tâm mình nó đã nhất rồi thì tất cả hoàn cảnh bên ngoài nó đều nhất hết. Còn cái những cái người nào mà chưa nhất đó, đó là tại vì cái nghiệp chướng của họ. Chứ còn đối với cái người giác ngộ rồi thì nghĩa là trong lúc đó thấy vị nào cũng có thể giác ngộ hết, là bởi vì vị nào cũng có Phật tánh trong đó hết. Thấy với cái con mắt, cái huệ nhãn của cái người giác ngộ. Còn cái người giác ngộ chịu, người chưa giác ngộ thì chịu không có thấy được. À, quý vị nhớ cái câu kết thúc với là kêu là đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh, bình đẳng cả pháp giới hết. Bây giờ nó là một, một tức nhất thiết tức nhất, không có khác gì nữa, trọi đơn. Thì đó kêu là đẳng đồng pháp hàm thanh tịnh. Như vậy tất nhiên là nó nằm ở trong một cái trạng thái là hoàn toàn thanh tịnh nhất như, đâu còn có một cái gì mà vọng tưởng, đâu một cái gì xáo trộn, một cái gì gọi là coi là gì là tối tâm nữa. Đó, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh, hàm là đều, là toàn vẹn đều thanh tịnh hết. Đó, nói về cái lý đạo là như vậy đó, thấy không? Thì cái lý đạo đó tất nhiên là suốt cả cái bài kệ, bài kinh đó là nó đều quy trở về lại với cái tánh của mình để mà hành, để mà làm sao cho nó tới nơi tới chốn. Hiểu hiểu quý vị hiểu ở đâu? Nói tới về cái chữ, cái nghĩa, cái sự thì các nghĩa phải mượn, phải mượn ngữ nguyện bổn sư vô lượng thọ Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, phải nói đó là nói về cái sự ở bên ngoài phải có để mà nói, chứ không có lấy gì đâu nói. Khi không cái đừng nói diễn tả ở trong cái vô vi này làm sao diễn tả được? Hiểu không? Quý vị hiểu cái đó không? Vì vậy cho nên phải cho đến tất cả những cái thời pháp nào cũng vậy. Chẳng hạn như đừng nói về quý vị đọc cái Di Đà đó, nói cái như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vậy quá. Nào cái chữ như thị ngã văn của ngài A Nan ngài nói đó là tất nhiên là cũng nói về cái lý. Cái lý tất nhiên là khi mà ngài được giác ngộ, ngài được đa văn quảng kiến đệ nhất, cho nên ngài nói rằng tôi nghe như vậy. Chính tôi nghe là chính ngài lấy một cái kêu là cái tánh trí bát nhã của ngài mà ngài nghe. Mà chữ như thị đó tất nhiên như vậy đó, tức là những cái lời mà Đức Phật nói mà bây giờ ngài thuật lại đây á, là toàn là đúng chân lý hợp sự thật, từng câu từng chữ ở trong đó. Mà đúng chân lý hợp sự thật là cái gì? Tất nhiên là khi mà nói tới cái lý đạo là quý vị phải hiểu đó, cái lý đạo trong đó. Còn nói về cái sự, thí dụ như kinh A Di Đà là để diễn tả lại cái cảnh cực lạc ở phương Tây, những nào thấp trùng lan thuẫn, thấp trùng lá giống, thấp trùng hàng thảo diễn tả. Nhưng mà tất cả hãy nói tới cái lý của cái kinh Di Đà là quy trở về là cái di tâm tịnh độ hết. chỉ cái tâm mình, một khi mà có thanh tịnh rồi thì tất cả những cái nước chim rừng cây, những cái gì đặc biệt của cảnh giới bên ngoài nó có hết rồi trơn. Mà nó có một cách thanh tịnh, nó có một cái coi như là diệu hữu, có mà có một cách nhiệm màu, chứ không phải có một cái mà một cách như là có được không, có như là cảnh đời này nghĩa là vô thường biến chuyển đâu. Hiểu không? Cái lý này vậy. Tất cả những kinh về Đại Thừa Đức Phật nói, bộ kinh nào cũng vậy hết. Thầy nói chung cho để quý vị hễ học được một bộ là biết hết tất cả bộ ha. Là cuối cùng là quy về lại cái lý tánh của mỗi người, của cộng đồng, của pháp giới chúng sanh. Thì phải mượn, phải bung sung, phải mượn cái cảnh giới này như kinh Pháp Hoa đó. Mượn hết cái phẩm này, mượn cái kiểu này, kiểu kia, kiểu dược thảo, vũ phẩm, những là phương tiện phẩm, những là đề bà đạt đa phẩm. Phải mượn đủ thứ, đủ thứ. Chứ cuối cùng những cái phẩm đó quy về trở lại ở nơi cái khai thị ngộ nhập Phật thế kiến hết. Lý, nói về lý. Hiểu không? Quý vị quát nhiên được cái đó không? Quát nhiên được cái đó là quý vị ngộ được ngon lành rồi đó. Mà nếu mà không có rộng thông được, không có quát nhiên được thì thêm chút phước báo. Nhớ xem, thầy nó phải làm sao mà nhận cho được. Rồi cái mình hòa sống với cái nhận của mình đó, kêu là nhập ngộ Phật thì kiến rồi, với nhập Phật thì kiến. Nhập tức là mình sống. Cho nên cái người mà có hiểu cái Phật thì kiến, nhập Phật tu hành hàng ngày là biết liền á, không có một giờ nào dám kêu là giải đãi, không có một cái giờ nào mà dám để cho cái giận nó nổi lên, cái tức biết liền. Làm đạo nhất tâm nhất đức mà làm, nghĩa là tiếng nó sáng ngời sáng ngời, giống như là cái quả vị Phật nắm đương nắm trong tay á, biết liền. Thế nhìn cái biết liền, chứ đâu có phải là không biết. Nhưng mà không, bây giờ nhiều khi chẳng hạn như bổn phận của thầy, cái thế thầy nhìn thầy biết chứ có gì đâu mà không biết. Người quý vị đến ở tuần trước tuần sau là quý vị biết là, nhưng mà có những cái khổ lắm, có những cái biết thấy những cái lậu làm cái nghiệp chướng đó, nhưng mà nhiều khi không dám kêu nhắc. Quý vị nhớ cái, bởi vì cái nghiệp nó nặng lắm, nhiều khi kêu nhắc chỉ là một cái nguy hiểm chứ còn không có lợi, không có lợi cho mình, không có lợi cho người. Nếu là cái người đó cái ngã hảo quá còn quá cao, từ khi nào mà cái vị nào đó họ biết không biết mình làm sao đó, nghĩa là đắp y, cho nên mới có cái đó đó kêu là chỉnh y lễ ba hiệp trưởng hồ quỳ, thì lúc đó bây giờ thầy mới dám nhắc nhớ. Hoặc là với một cái bổn phận nào mà đương nhiên phải nhắc thì phải nhắc, nghe không nghe đó là một chuyện là phải nhắc, nhưng mà ít lắm, ít nghe lắm. Nếu mà nghe được thiệt một lần mà hoặc là ba lần mà nghe được mà cái công của thầy nhắc thì từ tháng này qua năm kia những vị mà có thể ở gần thầy 1, 2, 3 năm là thành Phật có dư, không không thành Phật thì thành Bồ Tát, không thành Bồ Tát cũng thành một ông tổ chắc chắn cho ngày ngày mai. Không thành Phật thì thành Bồ Tát, không thành Phật thì... còn cái này khổ lắm. Nhiều khi biết đó nha, trong hàng đệ tử không à, nghĩa là biết làm sai làm quét mà không dám nói, kêu nói một là cháu leo lẹo à, hai nữa là nói con làm vậy đúng chứ, thầy thấy cái đó khía cạnh khác này kia, rồi nó sanh tâm phiền não, là nhiều khi nó kêu là gì đó, nó đi tới cái chỗ gọi là dông ân quỷ sư trưởng nữa, ở trong cái bài sám có nói cái gì cái chỗ đó, thầy nó nhiều khi không dám nói. Cái ngã của con người nó dễ sợ, ngã tướng á, động tới cái ngã một cái là biết. Chứ ít có ai mà tu mà phá ngã lắm. Đó ví dụ như hồi xưa ở đây ai biết Hòa Thượng Thiện Hòa Diện Chủ Ấn Quang hồi xưa đó, ngày tu đó thiệt là ngày phá ngã đó. Nghĩa từ một trên, một bậc trên cho đến một đứa nhỏ, lúc nào ngài cũng cung kính như nhau. Một lời gì người phá nha, không bao giờ nghĩ cái lỗi của ai, không bao giờ nghĩ tới cái chuyện gì, nghĩa là cứ lúc nào cũng là lót đường cho chúng sanh đi. Đó là Hòa Thượng Thượng Hòa tu ngư lực phá ngã. Còn bây giờ chúng sanh bây giờ nó tu ngày trước ngày sau thì ngã tướng nó hiện lên chút quá đi, nghĩa là bây giờ được rồi, mình đã lên cũng là đại sư rồi, hay là gì cái gì rồi, đủ thứ hết. Do đó cho nên nhiều khi lời thầy tổ hay là Phật nói nhiều khi không thèm nghe, biết rồi mình không biết, có gì đâu, có gì đâu khó.
nhưng mà sự thật nó chưa biết gì, nó nhìn nó biết gì.
Thì thầy hy vọng trong đại chúng mỗi khi nghe, đem cái tánh nghe, tánh Phật của mình nó mà nghe, rồi nó mới thâm nhập, gọi là thâm nhập kinh tạng đó, thâm nhập cái chân lý, những cái lời mà thầy nói về cái lý á, thì cái trí tuệ thì có gì nó như hải. Nói như hải là như biển, là nói thí dụ cho thiệt ra, người mà thâm nhập kinh tạng rồi thì cái trí tuệ của mình siêu xuất thế gian, nghĩa là không có cái gì mà so sánh được với cái hiểu biết đó, mà phải có thâm nhập. Nếu không thâm nhập thì chịu. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là vô ích đâu. Ví dụ như bây giờ chúng ta chưa có thâm nhập được, mà chúng ta nghe được pháp, và chúng ta hành với cái ngã tướng dân tướng, vẫn có phước, vẫn có báo, vẫn có được cái quả, cái phước báo tốt. Nhưng mà cái đó nó nói bỏ lên cái căn giải thoát á, thì nó không có giải thoát hoàn toàn, nó không có an lạc hoàn toàn. Nó an lạc ở trong cái an lạc ở trong cái khổ đau, hoặc là nó vui ở trong cái khổ. Được cái phước á, cái phước báo hữu lậu, thì dĩ nhiên là cầu phước báo hữu lậu, tu mà không cầu giải thoát để cầu phước báo thì phải trở lại sanh tử luân hồi để mà hưởng cái phước báo đó. Mà một lần sanh tử luân hồi là quý vị thấy cái khổ cỡ nào, thấy không? Nợ một lần mà đi đầu sanh nè, quý vị thấy cái khổ cỡ nào. Mà may là đi đầu sanh vào loài người, nó còn coi được một chút. Mà đầu sanh ở trong các cái loài ngạ quỷ súc sanh hay là địa ngục đó, thì quý vị thấy nó khổ cỡ nào. Mà cũng phải nhào vô là bởi vì cái tâm linh của mình nó tối vậy đó, cho nên phải kiếm cái chỗ tối vô, chứ làm sao kiếm cái chỗ sáng được. Cái nghiệp nào thì nó phải theo một cái nghiệp nấy. À, quý vị, nó thực tế lắm, cho nên thiệt ra giáo lý đạo Phật vậy không có một cái gì gọi là mơ hồ, thầy dám quả quyết. Nhưng mà nó thực tế ở trong cái nó quyền bí ở trong cái tâm linh, nói về tâm chứ không phải nói về Phật, nhưng mà rất là thực tế, rất là khoa học, chứ không có cái gì là mơ màng màng. Nó hay vô cùng, nó hay vào chỗ đó đó. Vì vậy cho nên những cái người trí thức mà ta có chút trí thức ở ngoài đời á, ta dễ nhận Phật pháp, cái chỗ cao siêu, cái chỗ mà không thể nghĩ bàn được, thì có cái chỗ đặc biệt như vậy đó. Thì thời gian quá giờ hai một tương giữ đồng hồ, giờ hy vọng quý vị coi như là nhập Phật tri kiến.